Liên Hoa Bồ Tát nói: Nay đại sĩ chẳng phải là chân pháp khí thì làm sao được vô thượng Bồ đề? Vô Ngôn Bồ Tát nói: Vô thượng Bồ đề cũng chẳng phải là khí. Này đại sĩ, nếu rời Phật pháp mà có Bồ đề nên biết là có khí. Tất cả Phật pháp tức là Bồ đề, Bồ đề tức là Phật pháp. Này đại sĩ, vì thế nếu tôi xa lìa phiền não, chẳng thấy Phật pháp, chẳng thấy Bồ đề, phiền não Phật pháp và Bồ đề không có sai biệt. Nếu trong phiền não mà thấy Bồ đề tức là như như kiến, nếu rời phiền não thấy Bồ đề là điên đảo kiến. Liên Hoa Bồ Tát hỏi: Thưa đại sĩ, thế nào là đảo kiến? Vô Ngôn Bồ Tát nói: Thấy ngã, nhân, chúng sanh, thọ mạng, rời ngoài các thứ ấy riêng có tham dục, sân hận, ngu si, đây gọi là đảo kiến. Tất cả pháp tánh và Bồ đề tánh không có sai biệt, vô tác vô thọ. Ngã tánh, nhân tánh, chúng sanh tánh, thọ mạng tánh, tức là tham dục, sân hận, ngu si. Các pháp như vậy tức là Bồ đề, đây gọi là như như kiến. Chính ở trong tứ đại và trong tứ đại sở tạo mà cầu Bồ đề, chẳng ở chỗ khác cầu. Thế nào gọi là cầu? Lúc cầu chẳng thấy tất cả các vật, chẳng thấy ấy tức là vô xứ. Vô xứ tức là vô trụ. Vô trụ ấy tức là tánh của tất cả pháp. Tất cả các pháp nếu là vô tánh tức là thiệt tướng. Thiệt tướng ấy chẳng phải thường, chẳng phải đoạn, gọi là cứu cánh tiết. Nếu có thể thấy được các tiết như vậy, nên biết người ấy chẳng lưu, chẳng tán. Chẳng lưu, chẳng tán là không sanh diệt, tức là niết bàn, tức là chân như. Tất cả các pháp nếu là như vậy, người được niết bàn tức là thánh, nhập vào niết bàn. Vì vậy nên trong Khế Kinh Đức Như Lai nói: Tự chẳng điều phục có thể điều phục người, tự chẳng giải thoát có thể giải thoát người, tự chẳng tịch tỉnh có thể tịch tỉnh người, tự chẳng niết bàn làm cho người được niết bàn thì không bao giờ có lẽ ấy. Nếu tự điều phục rồi khiến người điều phục, tự đã giải thoát khiến người giải thoát, tự đã tịch tỉnh khiến người tịch tỉnh, tự đã niết bàn khiến người niết bàn, đây thì có lẽ vậy. Thưa đại sĩ, Đại Bồ Tát tu Bồ Đề hạnh hiểu rõ sở hành của tất cả chúng sanh, nơi các pháp tướng và pháp giới chẳng sanh phân biệt. Lúc tu hành tất cả thiện pháp cũng chẳng thấy có các đồ chúng ma. Dầu cầu Phật pháp mà chẳng thấy người cầu, dầu điều phục chúng sanh mà không thấy ngã và nhơn, dầu hành các pháp mà phiền não chẳng nhiễm ô, dầu thuận thế pháp mà chẳng nhiễm thế gian, dầu mang gánh ngủ ấm cũng không có sở trụ, dầu lìa các giới mà chẳng động pháp giới, dầu tu các môn giải thoát mà chẳng thối thất thiện pháp, dầu thấy rõ tam giới mà chẳng rời phiền não, dầu hành đàn ba la mật mà chẳng sanh kiêu mạn, nhẫn đến hành bát nhã ba la mật cũng như vậy, dầu tùy theo tất cả hành mà thiệt thì chẳng hành nơi tất cả hành. Nếu có thể tu hành các hạnh như vậy thì nên biết là hành Bồ Đề Đạo. Nơi Bồ Đề Đạo và Bồ Đề hạnh chẳng sanh phân biệt. Nếu tu hành Bồ Đề Đạo hạnh như vậy thì ở trong các pháp chẳng thấy có ngã không, tham không, sân không, oán không, thân không, có chướng ngại. Nếu không có chướng ngại thì tức là hạnh vô vi. Nếu hạnh vô vi tức là chân thiệt Bồ Tát vậy. Liên Hoa Bồ Tát hỏi: Thưa đại sĩ, nhân duyên gì gọi là Bồ Tát? Vô Ngôn Bồ Tát nói: Hay làm cho chúng sanh giác ngộ chỗ chẳng giác ngộ thì gọi là Bồ Tát. Vì hay giác ngộ vô minh thùy miên chúng sanh nên gọi là Bồ Tát. Vì diễn thuyết tùy thuận pháp Bồ Đề nên gọi là Bồ Tát. Hay làm cho chúng sanh rất thích tịch tỉnh, đây gọi là Bồ Tát. Tăng trưởng lời Phật dạy, dựng tràng chánh pháp, hộ niệm thánh chúng, nơi Bồ Đề tâm không có động chuyển, chẳng trụ tâm thanh văn bích chi Phật, trọn chẳng bỏ lìa tâm chí thành phát nguyện cứu cánh. Hay độ người chưa độ, hay hiểu người chưa hiểu, vì người không có chỗ nương về, hay làm chỗ nương về, hay diệt chỗ chưa diệt, hay điều phiền não mà chẳng lìa phiền não, quán lỗi sanh tử cũng cầu các cõi, tu không tam muội mà chẳng bỏ chúng sanh, tu tập vô tướng mà chẳng bỏ tướng Bồ Đề, tu tập vô nguyện mà rất thích các cõi, dầu thích Phật pháp mà ở nơi tham chẳng tham, biết các hữu di có nhiều tội lỗi mà nơi nội tâm chẳng bỏ hữu di, dầu lìa các mê tối mà chẳng được đại minh, được đại trí huệ dùng làm giác mặt và binh khí, rất ưa bố thí phát đại trang nghiêm tịnh Phật thế giới, đầy đủ tịnh giới, đầy đủ thệ nguyện, đầy đủ nhẫn nhục hay điều phục tất cả chúng sanh chẳng nhẫn nhục. Siên tu tinh tiến cầu bất hoại thân hay phá hoại dục giới, thích thọ thân cõi sắc. Dầu thọ các cõi mà tâm chẳng hối, khéo biết phương tiện thường tự điều phục cầu bồ đề. Vì các chúng sanh mà tu tập tâm từ, vì trừ khổ cho chúng sanh mà tu tập tâm bi, vì điều người chẳng điều mà tu tập tâm hỷ. Chẳng phải cứu cánh xả mà tu tập tâm xả, thông đạt rõ ràng hiểu nghĩa thậm thâm. Chẳng phải cảnh giới thanh văn duyên giác, y nơi nghĩa, nơi pháp, nơi kinh liễu nghĩa và trí, mà chẳng y nơi thế pháp. Cũng vì chúng sanh mà làm chỗ y chỉ, vì các chúng sanh mà trang nghiêm thân khẩu, như thuyết mà làm trang nghiêm nơi tâm. Vì các chúng sanh mà trang nghiêm thần thông, làm lễ chúng sanh như đại địa, hay làm sạch tất cả như nước trong, đốt các phiền não như ngọn lửa, nơi pháp vô ngại như gió mạnh, nơi pháp bình đẳng như hư không, được Đà La Ni trì tất cả pháp được nghe, lạc thuyết vô ngại khiến người thích nghe, chí tâm niệm Phật để tịnh tâm niệm, hay đại pháp thí vì đoạn thực thí, chánh mạng tự sống oai nghi thanh tịnh, tu vô tránh tam muội rất thích tịch tỉnh, ưa điều phục chúng sanh lìa nói lời thế tục, thấy người thích thế tục thì quở trách dạy bảo, đủ bảy thánh tài tâm ấy nhu nhuyến, hành bố thí kiên cố chẳng thối bỏ, quyến thuộc chẳng hư thân cận thiện hữu biết ơn báo ơn, quán nghiệp quá khứ tùy theo ý chúng sanh hay phá lòng nghi, quán sát sanh tử nhiều tội lỗi, chỗ làm thì chí tâm hiểu tất cả ngữ ngôn, tu tập đại thừa chẳng nghi tam thừa, được chúng sanh thích thấy, theo lời hỏi mà giải thích được vô ngại trí, được chư Phật hộ niệm nói đúng thời tiết chẳng nói nhiều, sáng rỡ mát mẻ như thu nguyệt, đầy đủ thiện pháp như trăng tròn, chúng sanh thích thấy như trăng sáng, tăng trưởng thiện pháp như trăng đầu tháng, nhất vị ngọt ngon như trăng nhất vị, quán tất cả pháp như trăng hiện trong nước, thanh tịnh vô cấu như trăng không mờ, dễ cùng nói năng các căn đầy đủ, nơi tất cả pháp như cây cầu hay độ chúng sanh qua bốn dòng nước chảy. Vì các chúng sanh mà làm Phật sự, tâm vẫn chẳng động cảnh giới Bồ Tát, do các nghĩa như vậy nên gọi là Bồ Tát. Liên qua Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vô ngôn Bồ Tát nói thâm pháp như vậy, nên biết chẳng lâu sẽ được vô thượng Bồ Đề chuyển pháp luân diệu bửu vô thượng. Nếu có ai hay tin thọ trì pháp của vô ngôn Bồ Tát nói, thì cũng sẽ được công đức như vậy. Đức Phật nói: lành thay, này Liên Hoa, như lời ông nói, vô ngôn Bồ Tát được huệ đăng tam muội. Vì vậy nếu muốn trong vô lượng kiếp nói nghĩa một câu chẳng thể cùng tận.
Liên Hoa Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ngưỡng mong Đức Như Lai rủ lòng thương, vì tăng trưởng các thiện pháp chúng sanh, vì trang nghiêm kinh đại tập vô thượng, mà vì đại chúng khai thị phần ít huệ đăng tam muội. Nếu Bồ Tát có trí huệ được nghe, cũng sẽ được tam muội ấy, được rồi cũng sẽ bao được vô thượng Bồ Đề. Đức Phật nói: Này Liên Hoa, chí tâm lắng nghe, Phật sẽ vì ông mà phân biệt nói ít Phật. Huệ đăng tức là trí đăng tức là phá tối, không có tối tức là phá nghi tức là huệ đăng. Huệ đăng ấy tức là các pháp không có hai tướng vậy. Này Liên Hoa, trí tỏ rõ, trí chẳng nghi, trí chẳng mất, trí chẳng kéo níu, trí chẳng tùy, trí không tối, trí thánh, trí mạnh mẽ lanh lẹ, trí mau chóng, trí rành rẽ, trí rộng lớn, trí thuần nhất, trí biết tất cả, trí biết quá khứ, trí biết vị lai, trí biết hiện tại, trí tam thế bình đẳng, trí tam giới, trí ba môn giải thoát, trí tam huệ, trí tam bửu, trí tam thừa, trí tam nhãn, trí ba nhơ, trí ba cặn, trí ba tụ, trí tâm ý thức, trí ấm nhập giới, trí nhân duyên hòa hiệp, trí thấy cứu cánh, trí như pháp giới, trí từ tướng, trí đệ nhất nghĩa, trí phương tiện, trí nhất thiết thanh ngữ, trí nhất thiết tự, trí vô ngại, trí ngữ bất hoại, trí hay thuyết pháp, trí thường trung hà căn, trí vô tác vô thọ, trí nhất thiết chú, trí nhất thiết y, trí tất cả thế sự, trí trang nghiêm đà la ni, trí nhật nguyệt tam muội, trí nhập tam muội, trí thánh tam muội, trí kim cương tam muội, trí vô tránh tam muội, trí tâm đẳng tam muội, trí hoại ma tam muội, trí nhật quang tam muội, trí vô tưởng tam muội, trí bửu tràng tam muội, trí nhất thiết pháp môn tam muội, trí nhất thiết pháp khí tam muội, trí vô biên quang tam muội, trí phước đức tam muội, trí vô trụ tam muội, trí lạc kiến tam muội, trí thiền kiến tam muội, trí vô tận khí tam muội, trí cứu cánh tận, nhất thiết trí, vô động trí, trí na la diên tam muội, trí tất cả đều thấy, sáu dạng môn tam muội trí như vậy. Lúc xưa ta thấy Phật Nhiên Đăng liền được các môn tam muội như vậy. Các tam muội môn như vậy đều được giúp trì tất cả nơi Huệ Đăng tam muội. Này Liên Hoa, như mặt nhật mọc lên hay làm bốn việc: một là phóng ánh sáng lớn, hai là diệt trừ tối tăm, ba là hiển bày các sắc tượng, bốn là hay khiến chúng sanh làm các công việc. Đại Bồ Tát trụ trong tam muội này cũng hay làm bốn việc: một là xuất đại huệ quang, hai là phá tất cả phiền não tối tăm, ba là chỉ bày các công hạnh cho tất cả chúng sanh, bốn là khai thị cho chúng sanh đạo và phi đạo. Này Liên Hoa, ví như bửu châu để trên tràn cao, ánh sáng của nó chiếu khắp bốn do tuần, ban cho chúng sanh các thứ vật cần dùng, mà thể tướng của bửu châu vẫn không tăng giảm. Huệ Đăng tam muội cũng như vậy. Đại Bồ Tát trụ tam muội này dứt hẳn tất cả phiền não tập khí, tình giới, tình định, tình huệ, tình thân tâm, tình các phương tiện, tịnh đà la ni, tu tập đại bi, phóng đại quang minh chiếu khắp vô lượng chư Phật thế giới, tùy theo ý chúng sanh mà làm các Phật sự. Bồ Tát dầu làm các sự việc như vậy mà tướng tánh Bồ Tát vẫn không tăng giảm. Này Liên Hoa, ví như hư không dung thọ Phật độ không có chướng ngại, cũng chẳng chướng ngại tất cả giọt mưa, quả tai, thủy tai, phong tai, vô lượng vô biên tất cả chúng sanh. Huệ Đăng tam muội cũng như vậy. Đại Bồ Tát trụ tam muội này vì các chúng sanh nói tất cả pháp không có chướng ngại, phương tiện giáo hóa tất cả chúng sanh. Vì người có sức thiện nhân mà diễn nói phương tiện, khiến họ giải thoát, điều phục thành thục. Vì kẻ tà định mà phương tiện diễn nói, khiến phá tà định. Vì người không có nhân lành, phương tiện diễn nói khiến gieo nhân lành. Người không pháp khí khiến làm pháp khí. Vì người pháp khí phân biệt tuyên nói vô thượng bồ đề. Với người cầu thanh văn thì phương tiện thuyết pháp cho họ được bốn quả sa môn. Với người cầu duyên giác thì phương tiện dạy bảo cho họ được bích chi Phật đạo. Lại vì các người cầu nhị thừa ấy phương tiện thuyết pháp tìm tiếng, khiến họ đều phát tâm vô thượng bồ đề, trụ bực bất thối, thông đạt tám vàng bốn ngàn pháp môn. Vì phá tâm nghi của các chúng sanh mà khai thị phân biệt giải thuyết chánh pháp, giải thuyết một sự trong vô lượng kiếp chẳng thể cùng tận. Dầu làm vô lượng sự như vậy mà tam muội ấy cũng không có tăng giảm. Này Liên Hoa, ví như sức một ngọn đèn lớn hay hiển thị các sắc tượng, Huệ Đăng tam muội cũng như vậy. Bồ Tát trụ tam muội này trong một tâm có thể nơi vô lượng thế giới chư Phật thị hiện các loại sắc tượng mà tam muội này không có khuynh đọc. Vì vậy nên trong tứ niệm xứ, pháp niệm xứ làm đầu, trong tứ chánh cần chưa sanh thiện pháp hay sanh thiện pháp làm đầu, trong tứ như ý túc thân tâm tịch tỉnh gọi là đứng đầu, trong ngũ căn ngũ lực thì huệ căn và huệ lực làm đầu, trong thất giác phần thì trạch pháp làm đầu, trong bát chánh đạo thì chánh kiến làm đầu, tất cả hàng ngoại đạo chỗ có những samatha thì tỳ bà xá na làm đầu, trong tứ chân đế thì diệt đế làm đầu, trong tứ y thì y nghĩa làm đầu, trong tứ vô ngại trí thì nghĩa vô ngại trí làm đầu, trong lục thần thông thì lậu tận thông làm đầu, trong tứ vô lượng tâm thì bi tâm đứng đầu, trong tu phạm hạnh thì trí huệ đứng đầu, trong các ba la mật thì bát nhã đứng đầu, trong tất cả phương tiện thì biết tâm chúng sanh đứng đầu, trong tất cả các lực thì xứ phi xứ lực đứng đầu, trong tứ vô sở quý thì thuyết nhất thiết trí vô quý đứng đọc, trong bất cộng pháp thì vô ngại đứng đọc, trong 32 tướng thì vô kiến đảnh tướng đứng đọc, trong 80 tùy hảo thì thuyết pháp chẳng luống uổng đứng đọc, trong trang nghiêm khẩu thì hiểu tất cả ngữ ngôn đứng đọc, trong trang nghiêm tâm thì phá kiêu mạn đứng đọc, trong tất cả pháp thì trí huệ đứng đọc. Đây gọi là huệ đăng tam muội vậy. Lúc Đức Phật nói pháp ấy, Liên Quan Bồ Tát và một vài Bồ Tát được huệ đăng tam muội, đại địa khắp đại thiên thế giới chấn động sáu cách. Tất cả đại chúng đem hoa hương, các thứ kỹ nhạc cúng dường Đức Phật Thế Tôn và kính trọng tán thán. Chư Bồ Tát trong đại hội đều nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay chúng tôi chưa từng được nghe tên hiệu của tam muội này, huống là được nghe phân biệt rộng nói huệ đăng tam muội. Nay chúng tôi đều được tam muội ấy, nên vì báo ơn mà làm sự cúng dường này. Nếu có người được nghe danh hiệu huệ đăng tam muội thì có thể được lợi ích lớn, chẳng mất tâm vô thượng bồ đề. Đức Phật nói: Lành thay, lành thay, đúng như lời các ông nói. Này chư thiện nam tử, nếu có chúng sanh đã ở chỗ vô lượng vô biên chư Phật dung trồng thiện căn, thân cần thiện tri thức rồi, sao mới được nghe diễn nói tam muội huệ đăng này? Lúc nói lời trên, trong rúng của Phật xuất hiện một Bồ Tát thân màu chân kim, đủ 32 tướng tốt, 80 tùy hảo, phóng đại quang minh. Trừ Phật quang minh, không có quang minh nào bằng. Bồ Tát ấy kính lễ chân Phật, hữu nhiễu bảy dòng, quỳ dài chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Huệ Kiều Như Lai chuyên ý vô lượng thăm hỏi Thế Tôn đi đứng nhẹ nhàng, thân không có bệnh hoạn, đại chúng có an ổn chăng? Này cõi này của tôi có 6 vạn ức chư Bồ Tát đến thọ nghe kinh điển Đại Tập thâm diệu, và cũng muốn thấy Vô Ngôn Bồ Tát cùng chư Bồ Tát từ 10 phương đến, đồng thời được nghe huệ đăng tam muội. Lành thay, lành thay, Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn mong được khai thị, khiến các người đến đều được huệ đăng tam muội, trở lại cõi này. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, Huệ Kiều Như Lai ở phương nào, cách đây bao xa? Thế giới ấy tên gì? Bồ Tát này tên là gì? 6 vạn ức chư Bồ Tát ở tại đâu? Đức Phật nói: Này Xá Lợi Phất, thế giới Phật ấy ở phương đông, cách đây số thế giới bằng số cát sông Hằng, trong những sông Hằng bằng số cát một sông Hằng. Thế giới tên là Kim Cương Kiên Căn, Phật hiệu Huệ Kiều Như Lai, ứng cúng chánh đặng chánh giác. Này Xá Lợi Phất, có nhân duyên gì mà thế giới ấy tên là Kim Cương Kiên Căn? Này Xá Lợi Phất, thế giới ấy đất bằng kim cương, do nguyện lực của Huệ Kiều Như Lai làm thành. Thân thể của Phật ấy là thân của Bồ Tát, của chúng sanh đều là kim cương, nên thế giới ấy có tên như vậy. Bồ Tát này hiệu là Kim Cương Tê. Bồ Tát này có thể trong một niệm phá hoại tất cả núi kim cương. Thẳng đến vô lượng thế giới chư Phật thì hiện trong rúng của chư Phật mà đi ra. Do thần lực của Phật và tự nguyện lực nên hiệu là Kim Cương Tê vậy. Này Xá Lợi Phất, vừa rồi ông có hỏi chư Bồ Tát như vậy, nay ở tại chỗ nào? Ông nên hỏi Bồ Tát Kim Cương Tê sẽ được giải đáp cho ông. Tôn giả Xá Lợi Phất liền hỏi Kim Cương Tê Bồ Tát: Thưa đại sĩ, ngài nói 6 vạn ức Bồ Tát ấy nay ở tại đâu? Kim Cương Tê Bồ Tát nói: Thưa đại đức, Như Lai nói đại đức là bậc trí huệ đầy nhất, đại đức nên dùng thánh trí xem coi chư Bồ Tát ấy ở tại đâu. Tôn giả Xá Lợi Phất liền dùng thánh trí để xem mà chẳng thấy, liền nói với Kim Cương Tê Bồ Tát rằng: Thưa đại sĩ, tôi đã dùng tận thánh trí mà chẳng thấy. Kim Cương Tê Bồ Tát nói: Đồng học của đại đức là Tôn giả Anuloda có thiên nhãn đại nhất, nên bảo xem coi ở tại chỗ nào. Lúc ấy Tôn giả Anuloda dùng thiên nhãn xem khắp đại thiên thế giới, rồi nói với Tôn giả Xá Lợi Phất: Tôi dùng thiên nhãn xem mà chẳng thấy được. Kim Cương Tê Bồ Tát nói với Tôn giả Xá Lợi Phất: Bạn đồng học của đại đức nếu chẳng thấy được thì chẳng nên gọi là thiên nhãn, mà nên gọi là nhục nhãn. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi: Thưa đại sĩ, thiên nhãn của đại sĩ có nghĩa là gì? Kim Cương Tê Bồ Tát nói: Thưa đại đức, thiên nhãn của tôi, những sắc mà hàng thanh văn các ông chẳng thấy được, tôi đều có thể thấy. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi: Thưa đại sĩ, những sắc gì tôi chẳng thấy được mà đại sĩ thì thấy? Kim Cương Tê Bồ Tát hỏi: Thưa đại đức, Nay Đại Đức có thấy thế giới Kim Cương Kiên Căng, Phật Huệ Kiều và chúng Bồ Tát ở thế giới ấy chăng? Tôn giả Xá Lợi Phất nói: Tôi không thấy, thưa đại sĩ, tôi chỉ nghe danh mà chẳng được thấy. Kim Cương Tây Bồ Tát nói: Thưa Đại Đức, Phật độ ấy cùng Phật và chư Bồ Tát cùng các chúng sanh ở cõi ấy, thiên nhãn của tôi đều thấy rõ cả. Đây gọi là Bồ Tát thanh tịnh thiên nhãn. Thiên nhãn như vậy, hàng thanh văn và duyên giác không có được. Lúc nói pháp ấy, có sáu vạn chúng sanh cầu thanh văn, liền bỏ chí cũ mà phát tâm vô thượng Bồ Đề, đều nói rằng: Nguyện tôi được vô ngài Phật nhãn mà chẳng cần chướng ngại nhãn của thanh văn và bích chi Phật. Kim Cương Tây Bồ Tát liền nhập tam muội, do thần thông lực của Phật và tự nguyện lực làm cho đại chúng tất cả đều thấy sáu vạn ức chư Bồ Tát ở tại trong thân Phật ngồi đài liên hoa, chí tâm chuyên niệm nghe lời nói của Phật mà chẳng bước chạm thân Phật. Thân của Phật cũng không tăng không giảm, không có chướng ngại. Đại chúng thấy rồi cúng dường cung kính, hoan hỷ tán thán sự việc của Như Lai bất khả tư nghị. Đại chúng còn đồng nói rằng: Thân Như Lai, trí huệ tam muội Như Lai, tất cả thảy đều bất khả tư nghị. Tại sao? Vì sáu vạn ức chư Bồ Tát đều ở tại trong thân Phật mà không chướng ngại. Quan sát đại chúng, Kim Cương Tây Bồ Tát nói: Thưa đại chúng, các ngài chẳng biết thân Như Lai như hư không chăng? Thân Như Lai là thân vô biên, là thân không chướng ngại, là thân rộng, là thân pháp, là thân không có tướng mạo, là thân vô lượng. Thưa đại chúng, Đức Như Lai nếu muốn nạp tất cả vật như là quốc độ, thành ấp, thôn xóm, trụ lạc, núi sông, cây cỏ để trong thân cũng không có chướng ngại, vì vậy nên Như Lai bất khả tư nghị. Thưa đại chúng, mười phương thế giới vô lượng tịnh độ, vô lượng Bồ Tát đến chỗ Như Lai nghe kinh Đại Tập, thành tựu diệu sắc đủ 28 tướng đại nhân, Đức Như Lai cũng nạp để trong thân của mình. Tại sao? Vì nếu đại chúng sanh cõi Ta Bà này cả đến hàng Đế Thích, Phạm Thiên, các thiên dương mà thấy thì họ sẽ hổ thẹn, vì vậy mà chẳng cho thấy một người. Lúc ấy, do công đức lực của Phật và quái thần lực của Kim Cương Tây Bồ Tát đều làm cho đại chúng thấy sáu vạn ức chư Bồ Tát ấy từ một lỗ lông của Phật đi ra. Ra rồi lễ Phật hữu nhiễu bảy vòng rồi ngồi một phía. Kim Cương Tây Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nhân duyên gì mà Vô Ngôn Bồ Tát có tên là Vô Ngôn? Đức Phật nói: Này Kim Cương Tây, ông tự nên hỏi Vô Ngôn Bồ Tát, ông ấy sẽ giải đáp cho ông. Kim Cương Tây Bồ Tát liền hỏi Vô Ngôn Bồ Tát: Thưa đại sĩ, nhân duyên gì mà ngài tên là Vô Ngôn? Vô Ngôn Bồ Tát nín lặng, hỏi lần thứ hai, lần thứ ba, Vô Ngôn Bồ Tát vẫn nín lặng như vậy. Kim Cương Tây Bồ Tát hỏi: Thưa đại sĩ, sao ngài không đáp? Vô Ngôn Bồ Tát nói: Tôi tìm ngôn từ trọn không thấy được, vì vậy nên tôi nín lặng, không có tuyên nói. Kim Cương Tây Bồ Tát hỏi: Thưa đại sĩ, nếu tìm ngôn từ không thấy được, sao lại có lời nói là không thấy được ấy? Vô Ngôn Bồ Tát nói: Thưa đại sĩ, tôi đáp tất cả Phật ngữ, tất cả thế ngữ. Thế nào gọi là đáp Phật ngữ? Tôi dùng niệm lực thọ trì chỗ nói của tất cả chư Phật, chẳng quên chẳng mất, mà trọn chẳng thấy âm thanh từ cú. Vì lưu bố mà tuyên nói, cũng vì chúng sanh phá hoại âm thanh từ cú ấy mà diễn thuyết pháp. Thế nào gọi là đáp thế ngữ? Hiểu các loại ngôn ngữ âm thanh của tất cả chúng sanh, tùy theo ngữ ngôn của họ mà diễn thuyết pháp. Kim Cương Tây Bồ Tát hỏi: Thưa đại sĩ, ngài có thể tùy thuận thuyết pháp như vậy từ bao lâu rồi? Vô Ngôn Bồ Tát nói: Tôi từ lúc trừ diệt giác quán thì có thể tùy thuận thuyết pháp như vậy. Kim Cương Tây Bồ Tát hỏi: Do nhân duyên gì mà thuyết pháp như vậy? Vô Ngôn Bồ Tát nói: Nếu không có giác quán thì âm thanh làm sao phát xuất, vì nhân duyên ấy mà thuyết pháp như vậy. Kim Cương Tây Bồ Tát hỏi: Luận về âm thanh phát xuất ấy là từ thân phát xuất hay từ nơi tâm phát xuất? Vô Ngôn Bồ Tát nói: Luận về âm thanh thì nó chẳng ở thân và tâm. Tại sao? Vì thân như cỏ cây, còn tâm như ảo quá. Do các nhân duyên có âm thanh phát xuất, nếu từ nhân duyên mà phát xuất tức là vô thường, nếu là vô thường tức là vô định, vô thường vô định tức là rỗng không không có. Luận về âm thanh ấy dường như hư không, chẳng thể nhìn thấy được, chẳng thể tuyên nói được. Như hư không, tất cả các pháp cũng như vậy. Nếu âm thanh không có thì pháp do âm thanh biểu thị cũng không có. Vì âm thanh rỗng không nên tất cả pháp rỗng không. Vì âm thanh tịch tỉnh nên tất cả pháp tịch tỉnh. Vì âm thanh chẳng thấy được nên tất cả pháp cũng chẳng thể thấy. Vì âm thanh chẳng xuất sanh nên tất cả pháp cũng chẳng xuất sanh. Nếu chẳng xuất sanh thì không khứ lai, nếu không khứ lai thì là thậm thâm 12 nhân duyên. Thậm thâm 12 nhân duyên không tạo tác, không hệ thuộc. Nếu không có tác thuộc thì không có sanh xuất. Không sanh, không xuất tức là câu không có. Nếu là câu không có tức là chẳng sanh nhãn sắc và thức, chẳng sanh nhĩ thanh và thức, chẳng sanh tỷ hương và thức, chẳng sanh thiệt vị và thức, chẳng sanh thân xúc và thức, chẳng sanh ý pháp và ý thức. Không có các khổ sanh lão bệnh tử, không có quan niệm nhật nguyệt quang minh quán thân, nhất tất cả hành, khó nhìn thấy được, chẳng gần chẳng xa. Kim Cương Tây Bồ Tát hỏi: Thưa đại sĩ, các lời nói như vậy là nói những gì? Vô Ngôn Bồ Tát nói: Như vậy tức là cứu cánh chẳng xuất. Kim Cương Tây Bồ Tát hỏi: Những gì gọi là cứu cánh chẳng xuất? Vô Ngôn Bồ Tát nói: Chẳng gần chẳng xa là cứu cánh chẳng xuất. Kim Cương Tây Bồ Tát hỏi: Những gì gọi là chẳng gần chẳng xa? Vô Ngôn Bồ Tát nói: Tức là hư không vậy. Nếu thấy các pháp như hư không thì gọi là bình đẳng. Kim Cương Tây Bồ Tát hỏi: Do nghĩa gì mà gọi tất cả pháp như hư không? Vô Ngôn Bồ Tát nói: Pháp quá khứ không có chung cánh, pháp vị lai và pháp hiện tại cũng không có chung cánh. Tam thế vô chung tức là thiệt tướng, tức là không có hai. Luận về hai ấy tức là nhãn sắc, nhĩ thanh, tỷ hương, thiệt vị, thân xúc, ý pháp. Nếu có hai tức là nói được, nếu không hai tức là chẳng nói được. Chẳng nói được tức là không có thức, không có tâm, không có ý. Vì nghĩa ấy nên chẳng tuyên nói được. Luận về có nói được tức là hai pháp, còn chẳng nói được tức là không hai. Kim Cương Tây Bồ Tát hỏi: Ai làm hai ấy? Vô Ngôn Bồ Tát nói: Luận về không hai thì chẳng có thể làm hai, mà hai cũng chẳng có thể làm không hai. Như vững chắc chẳng thể làm mỏng manh, mà mỏng manh cũng chẳng thể làm vững chắc. Pháp sanh tử chẳng thể làm không hai, pháp niết bàn chẳng thể làm hai. Tánh chánh kiến chẳng làm tà kiến, tánh tà kiến chẳng làm chánh kiến. Kim Cương Tây Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Vô Ngôn Bồ Tát phàm có giải thuyết tợ như đã được Huệ Đăng Tam Muội như vậy. Đức Phật nói: Lành thay, lành thay. Này Kim Cương Tê, ông cho rằng Vô Ngôn Bồ Tát chẳng được Huệ Đăng Tam Muội chăng? Lúc đó chư Bồ Tát chúng của Huệ Kiều Như Lai ở Kim Cương Kiên Căng thế giới hỏi Vô Ngôn Bồ Tát: Thưa đại sĩ, ngài trụ địa nào có thể đáp như vậy? Vô Ngôn Bồ Tát nói: Như lời Phật có nói, Bồ Tát trụ giới địa thì có thể đáp như vậy. Chư Bồ Tát nói: Lành thay, lành thay. Thưa đại sĩ, mong được dạy nói giới địa như vậy. Vô Ngôn Bồ Tát nói: Nếu không có thân trụ, tâm trụ, ý trụ, nội trụ, ngoại trụ và nội ngoại trụ, tức là trụ nơi giới vậy. Nếu vô tướng, vô mạng, vô tác, vô hành, tức là trụ nơi giới vậy. Nếu Bồ Tát trụ giới như vậy, tức là vô trụ. Nếu là vô trụ thì hẳn chẳng quan niệm rằng tôi hay phát ra tiếng có chỗ diễn thuyết. Thưa chư đại sĩ, như các ngài có hỏi trụ tại địa nào có thể đáp như vậy? Tôi trụ pháp tánh, thiệt tướng, pháp giới nên có thể đáp như vậy. Nếu biết pháp chân thiệt như vậy thì không giác quán. Nếu không giác quán thì làm sao có nói? Chư Bồ Tát hỏi: Lúc nói như vậy là nói những gì? Vô Ngôn Bồ Tát nói: Lúc nói như vậy là nói hai pháp, đó là diệt tận và bất xuất, là quá khứ và vị lai. Vì hiện tại chẳng trụ nên chẳng nói được. Pháp quá khứ chẳng thể duyên lấy, pháp vị lai và pháp hiện tại cũng như vậy. Giả như có người ở nơi pháp tam thế mà duyên lấy có tướng, tức là điên đảo. Vì vậy nên nghĩa của tất cả pháp chẳng thể tuyên nói được. Nghĩa của tất cả pháp thân, khẩu, ý, vân vân, chỗ chẳng nói được. Tại sao? Vì không nghiệp, không tác, không có sắc mạo, không có khẩu nghiệp, không có giác quán. Vì như gian, như quá. Chư Phật và Bồ Tát phàm có ngôn thuyết đều trái nghịch thế ngữ. Vì vậy nên chư Phật, chư Bồ Tát bất khả tư nghị. Chư Phật, chư Bồ Tát chỗ có trí huệ bất khả tư nghị, bất khả cùng tận, chẳng đồng pháp giới. Chư Bồ Tát đồng lên tiếng tán thán Vô Ngôn Bồ Tát: lành thay, Vô Ngôn Bồ Tát, khéo có thể phân biệt pháp môn như vậy, làm cho chúng tôi được lợi ích lớn và được thấy vô lượng đại Bồ Tát như vậy. Kim Cương Tây Bồ Tát nói với Vô Ngôn Bồ Tát rằng: Tôi đại sĩ, tôi muốn cùng ngài trở về Kim Cương Kiên Cang thế giới để lễ kính cúng dường Huệ Kiều Như Lai. Vô Ngôn Bồ Tát nói: Kim Cương Kiên Cang thế giới tức là nơi đây, Ta Bà thế giới, Huệ Kiều Như Lai tức là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, tôi cần gì qua thế giới kia? Kim Cương Tây Bồ Tát nói: Phật thế giới này đất chẳng phải kim cương, sao lại nói tức là thế giới kia? Vô Ngôn Bồ Tát nói: Thần thông của ngài có thể phá hoại vô lượng núi kim cương, đi thẳng qua vô ngại. Này, ngài thử phá hoại di trần cõi này, như di trần này bị phá hoại vậy, sao mới biết tên hiệu ngài là kim cương? Nói xong, Vô Ngôn Bồ Tát liền nhập kim cương tam muội, biến hết cõi này, tất cả núi rừng, cỏ cây, di trần đều là kim cương. Kim Cương Tây Bồ Tát tận thần lực mình dẫn đến chẳng phá hoại được một di trần. Kim Cương Tây Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thần lực của tôi có thể phá hoại tất cả thế giới kim cương và các núi vách. Do cớ gì nay ở cõi này dẫn đến chẳng hoại được một di trần? Là do thần lực của Như Lai hay là do đạo lực của Vô Ngôn Bồ Tát? Đức Phật nói: Này Kim Cương Tê, đây là do Vô Ngôn Bồ Tát nhập Kim Cương Tam Muội, vì sức Tam Muội ấy làm cho đại thiên thế giới này tất cả sở hữu đều là kim cương. Nếu muốn lại làm cho vô lượng thế giới làm kim cương, sức Tam Muội ấy cũng có khả năng. Kim Cương Tê Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát có đủ mấy pháp thì có thể được Tam Muội ấy? Đức Phật nói: Đại Bồ Tát có bốn pháp thì có thể được Kim Cương Tam Muội như vậy. Một là chí tâm niệm Bồ Đề, hai là thiện pháp được làm thì cứu cánh, ba là chí tâm trang nghiêm thiện pháp quyền hướng Bồ Đề, bốn là có thể quán 12 nhân duyên. Còn có bốn pháp: một là thành tựu thần thông, hai là tu ba môn giải thoát, ba là trì giới tinh tiến thường quán pháp giới, biết tất cả pháp không có căn bổn, không có giác quán, chẳng tuyên nói được. Bốn là biết nghĩa, biết thời, biết thiệt, biết tất cả pháp thảy đều bình đẳng. Còn có bốn pháp: theo tâm đại bi cầu đại trí huệ, hai là theo thiện phương tiện cầu 37 pháp trợ Bồ Đề, ba là theo tâm đại từ quán tất cả chúng sanh thảy đều bình đẳng, bốn là từ tâm xả quán tứ chân đế. Còn có bốn pháp, đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp và Bồ Đề tâm chẳng bị trở ngại hư hoại, đều như kim cương. Này Kim Cương Tê, Đại Bồ Tát thành tựu đầy đủ những pháp như vậy thì có thể được Kim Cương Tam Muội. Lúc Đức Phật nói pháp ấy, sáu vạn ức Bồ Tát đều được Kim Cương Tam Muội. Bấy giờ Vô Ngôn Bồ Tát thưa cha mình là Sư Tử Tướng Quân rằng: Thưa Tôn Trưởng, Phật xuất thế tức là đầy đủ vô lượng công đức, khối đại công đức tức là Như Lai. Lúc Phật xuất thế, vô lượng chúng sanh được đại lợi ích. Đại lợi ích ấy tức là Niết Bàn. Luận về Niết Bàn ấy thường chẳng biến đổi, cớ sao Tôn Trưởng chẳng phát tâm vô thượng Bồ Đề? Người cha đáp rằng: Lúc ta sơ sanh đã phát tâm vô thượng Bồ Đề rồi. Lúc ấy cũng có vô lượng chư thiên đến bảo rằng: Như ngài vậy không có khác, sự việc như vậy chỉ có Phật chứng biết. Quyến thuộc theo Sư Tử Tướng Quân, số đủ 500 người đều phát tâm vô thượng Bồ Đề. Vô Ngôn Bồ Tát khen quyến thuộc mình: Đành thai, lành thai, khéo có thể trang nghiêm tâm Bồ Đề. Các quyến thuộc hỏi: Thế nào gọi là trang nghiêm tâm Bồ Đề? Vô Ngôn Bồ Tát nói: Có 40 sự trang nghiêm tâm Bồ Đề. Những gì là 40? Đó là tin Phật chẳng nghi, chẳng động pháp giới, cúng dường thánh chúng, thân cận thiền hữu, nơi chư Bồ Tát quan niệm là y dương, nơi các chúng sanh tâm mình bình đẳng, cúng dường cung kính các sư trưởng, hòa thượng, cha mẹ có đức, thuận thọ lời dạy bảo của các bậc ấy, hộ pháp cầu pháp, chí tâm nghe pháp, đã thọ trì rồi, vì người diễn nói rộng, cúng dường cung kính người hộ pháp, vì người thuyết pháp chẳng có ý tham, phá hoại kiêu mạn, biết ơn báo ơn, thường khéo tư duy, như pháp mà trụ. hay xả thí vật khó xả thí, chí tâm hộ giới, tinh tiến siêng tu tất cả pháp lành, đầy đủ thành tựu công đức trang nghiêm, tâm không tật đố, hộ trì chúng sanh, phòng ngừa chế ngự phiền não, điều phục tâm mình và tâm người, điều phục chúng sanh hay dứt phiền não, tri túc tịch tỉnh, tu tịnh phạm hạnh, chẳng dứt giống thánh, thế pháp chẳng ô nhiễm, cúng dường cung kính người thuyết pháp, tùy thuận thế gian, xa lìa giải đãi, không có phóng dật, chẳng cầu tâm bồ đề hạ thừa, tâm vô thượng bồ đề tròn chẳng động chuyển, ở tại sanh tử lòng chẳng nhàm hối, xa lìa tất cả pháp bất thiện, đầy đủ tất cả diệu pháp thuần thiện, trang nghiêm phạm hạnh. Đây gọi là 40 sự trang nghiêm tâm vô thượng bồ đề vậy. Sư tử tướng quân nói với Vô Ngôn Bồ Tát: đại sĩ nên luôn luôn thường thể hiện thân mình để cho chúng ta chẳng thối tâm vô thượng bồ đề. Vô Ngôn Bồ Tát nói: thưa tôn trưởng, nếu có đủ 10 pháp thì thường được thân cận Phật và Bồ Tát. Những gì là 10? Đó là tự xả bỏ vật vui thích của mình để ban cho chúng sanh, tu tập nhẫn nhục hỗ trợ kẻ vô lực, thường khuyên bảo chúng sanh tu tập thiền pháp, quá đạo tất cả xu hướng bồ đề. Nguyện cho chúng sanh trước được vô thượng bồ đề, tôi sẽ cúng dường, nghe họ thuyết pháp, thọ trì ủng hộ, rồi sau tôi sẽ thành đạo vô thượng, biết thiền pháp tánh. Vì hộ pháp mà chẳng tiếc thân mạng, nghe thâm pháp giới chẳng sanh kinh sợ, quán không có bồ đề, không có người được. Quán mình bình đẳng, tất cả chúng sanh cũng bình đẳng. Do chúng sanh bình đẳng, quán pháp giới cũng bình đẳng. Do pháp bình đẳng, quán hư không bình đẳng. Quán sanh tử khổ cũng chẳng bỏ lìa. Thấy lỗi sanh tử, lòng không thối hối, đầy đủ các thiện pháp, như vậy thì thường thấy chư Phật, chư Bồ Tát và thường thân cận. Lúc nói pháp ấy, tướng quân và quyến thuộc được nhu thuận nhẫn. Đức Phật bảo tôn giả A Nan: này A Nan, ông nên thọ trì đọc tụng thơ tả kinh điển như vậy. Tại sao? Trong kinh điển này phân biệt diễn nói tất cả pháp tướng, cũng làm cho vô lượng vô biên chúng sanh phát tâm vô thượng bồ đề. Này A Nan, nếu có người ở chỗ vô lượng chư Phật trồng các thiện căn, người ấy mới có thể ở nơi kinh này thọ trì đọc tụng biên chép trọng phân biệt nói nghĩa ấy. Người thọ trì kinh này có 3 sự: quyết định phát tâm vô thượng bồ đề; 2 là tâm bất thối; 3 là hay hộ trì chánh pháp. Đại chúng nghe lời này, có 7 Na Do Tha Bồ Tát đứng dậy bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi có thể sau khi Như Lai diệt độ thọ trì đọc tụng thơ tả kinh này. Vô Ngôn Bồ Tát bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, Như Lai Thế Tôn được những pháp gì mà khiến chư Bồ Tát này thọ trì đọc tụng thủ hộ? Đức Phật nói: này Vô Ngôn, nếu có thể hộ người trì pháp ấy, tức là hộ pháp, đó là người biên chép, người đọc tụng, người dạy nói văn tự. Văn tự nói được, còn pháp thì chẳng nói được. Này Vô Ngôn, có 2 hạng người có khả năng hộ pháp, đó là người dư pháp mà trụ và người tụng văn tự này. Nếu không có văn tự, pháp chẳng thể nói được. Nghe Phật nói xong, tất cả đại chúng và sư tử tướng quân, các quyến thuộc, chư thiên, thế nhân đều rất vui mừng tín thọ phụng hành. Pháp hội Vô Ngôn Bồ Tát thứ 56, hết tập 8.